em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial.
Trường ba lê nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Cháu ơi, đọc dùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc dùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à, tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 McLeod Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đỗ Phúc ạ. À.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như mến chào Nam Phương và Nguyên Hoàng từ Houston. Không biết là ở Dallas như thế nào, nhưng mà hôm nay Houston thì trời cũng khá là mát mẻ được một chút. Hôm nay thì lên cao nhất khoảng 96 và cơ hội mưa 40%, thì hy vọng sẽ mát mát một chút xíu đó. Không biết Dallas như thế nào ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào anh Đỗ Phúc. Dallas thì bên này thì trời lại rất là nóng thưa anh. Có lẽ là cũng hơi ganh tị Houston một chút. Và Nguyên Hoàng cũng xin kính chào giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý anh chị, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng.
Kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc. Thì không biết là trước khi mà chúng ta đi vào cái chương trình kinh tế tài chánh hàng tuần đó thưa giáo sư, thì xin giáo sư tóm tắt lại cái thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua thì nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, tuần lễ vừa qua đã thấy như đã dự liệu và không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà cái sự chao đảo của stock market từ ngày này qua ngày nọ nó rất là vũ bão, chỉ trong một ngày Dow Jones đã mất 800 điểm và sau đó lại trồi trở dậy. Cuối tuần thị trường chứng khoán S&P 500 là 2.889 điểm, có nghĩa là dưới cái mức 3.000 cao điểm cũng khá xa. Dow Jones 30 mặc dầu đã trỗi lên dậy đôi chút vào cuối tháng ngày thứ sáu, gia tăng được 306 điểm, nhưng mà cái mức kết thúc là 25.886, có nghĩa là dưới 26.000. Nhưng quý vị nhớ là cái đây chỉ không một thời gian rất là cận đại, gần đây không bao lâu Dow Jones đã lên khỏi 27.200, có nghĩa là vẫn còn xuống rất nhiều. Nasdaq là 7.000, tròn trèm là 7.900 điểm. Trong khi đó giá dầu thô là 55. Giá dầu thô là một cái tín hiệu cho thấy là thị trường chứng khoán giới đầu tư họ nhìn vào cái mức sản xuất của kỹ nghệ như thế nào và cái mức tiêu thụ của dầu thô vì kinh tế của toàn cầu như thế nào, cho nên nó thể hiện qua cái giá dầu thô là như vậy. Giá vàng hiện vẫn giữ cái mức cao trên 1.524 đô la. Dạ vâng, đó là tóm tắt thị trường chứng khoán rồi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Dạ, hồi nãy giáo sư có nói về cái thị trường chứng khoán thì không biết tại sao là thị trường chứng khoán tại sao lại thay đổi quá nhiều từng ngày trong tuần qua? Có phải là giới đầu tư lo ngại tình trạng kinh tế Hoa Kỳ không có chịu nổi cái đường dài thương chiến với Trung Quốc không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, như quý vị, thưa cô, thưa quý vị, nhớ rằng là khi Tổng thống Trump sau khi hai bên gặp nhau ở gọi là đại diện của phía bên Hoa Kỳ và đại diện phía bên Trung Quốc gặp nhau và không có một cái tiến bộ nào, thì Tổng thống Trump trong mấy tuần qua đã tuyên bố rằng sẽ tăng lên thuế quan 10% trên 300 tỷ còn lại. Điều này đã đi ngược lại cái gọi là cái lời cố vấn của những chuyên viên trong kinh tế của trong tòa bạch ốc, trong đó là có tổng trưởng về tài chính, trưởng thương mại và ngay cả ông Trade Representative nói khoan lành mọi giải như vậy, nhưng mà ông đã, như quý vị biết là tổng thống Trump làm theo cái inflation, từ cái cảm hứng và cái cảm nghĩ của ông thời đó, thì ông tuyên bố, nhưng mà ông nói rằng đầu tháng 9 thì mới gọi là ban hành. Điều này đã làm cho stock market nó chao đảo rất mạnh. Trong tuần tuần qua đã rớt 800 điểm, nhưng mà liền sau đó có lẽ là sau khi đã coi lại những cái dữ kiện nhiều hơn thì tổng thống Trump lại đi ngược lại một phần nào đó, thay vì gia tăng thuế quan 10% lên 300 tỷ thì bây giờ ông nói rằng chúng tôi chỉ gia tăng thuế quan lên trên khoảng 110 tỷ thôi, thay vì 300, là tại vì mùa lễ hội sắp đến, ông không muốn là người dân Hoa Kỳ có cái nhìn không tốt về Đảng Cộng Hòa hay là về mùa bầu cử tới, khi mà những cái giá mà tiêu thụ đồ hàng hóa tiêu thụ vào mùa lễ hội, cho nên ông giảm đi, không có gia tăng những cái hàng hóa liên hệ đến người ta hàng tiêu xài trong mùa lễ hội như là computer, như là smartphone. Nhưng mà 200 tỷ còn lại vẫn sẽ bị thuế quan 10%. Điều này đã làm cho Dow Jones thay vì mất 800 điểm thì khởi dậy lấy lên trên phần nửa cái phần mất, nhưng mà vẫn còn mức thấp. Sở dĩ người ta lo ngại nhiều đó là nhiều lý do lắm. Đã từ lâu rồi, mặc dầu trong gần 10 năm thì thị trường chứng khoán tiếp tục lên cao và kinh tế toàn cầu tốt. Nhưng mà người ta vẫn lo là tại vì trên phương diện kinh tế đó, cái gì lên một thời gian thì phải xuống, và cái adjustment đó nó vẫn kéo dài hoài và người ta vẫn lo ngại. Và những cái thông vô vào những cái chi tiết về chuyên môn và những cái chỉ số về bond hay là cái yield hay inverse yield đó, mấy cái danh đình chuyên môn tôi không vô vào ở đây, cho thấy rằng đó, cái ngưỡng cửa của cái sự thoái hóa của nền kinh tế nó vay bản đó, giới đầu tư họ vẫn lo ngại, mặc dầu họ vẫn tiếp tục đầu tư vào stock. Cho nên khi mà cái thuế quan được ban ra và ảnh hưởng nhiều stock market và lại lấy lại một phần, rồi Bộ Thương mại lại đưa ra cái chỉ số là cái số người dân tiêu thụ vào tháng 7 vẫn tiếp tục lên cao, thì điều này đã giúp một phần nào. Thành ra trên phần kinh tế nó rất là phức tạp. Cái index của những cái stock market là nó thể hiện bởi bao nhiêu yếu tố, vừa chính trị, vừa tâm lý, vừa kinh tế và mối lo âu của người đầu tư. Khi họ lo âu đó thì họ lấy tiền ra, mà đây là những nhà đại gia hay là những institutional trading computer bán ồ ạt, đem từ stock market đưa vào cái treasury bond của Hoa Kỳ, đó là cái chỗ mà gọi là cái chỗ an toàn, cái chỗ mà tránh bão dông bão của thị trường, vào cái T-bill hay là treasury bond của Hoa Kỳ. thì khi mà dòng tiền chạy ra trong cái thì ra khỏi thị trường thì nó đưa cái giá xuống là như vậy, thưa con.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố tăng 10% mức thuế quan trên số lượng hàng hóa 300 tỷ nhập khẩu từ Trung Quốc, thì cái cuộc thương chiến với Trung Quốc hiện ra sao, thưa giáo sư? Và cái hàng hóa Trung Quốc sau đó thì có lại giảm xuống là 110 tỷ, thì tại sao mà Tổng thống Trump làm như vậy? Điều đó đúng hay sai, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nghĩ là đặt thuế quan trên, nhưng mà cách làm vội vã như Tổng thống Trump đó, như quý vị biết là ông rất là cứng rắn và rất là tài giỏi, nhưng mà cách ông làm nó không có nguyên tắc và nó không có đường đi nước bước, thành ra điều này nó rất là khó đoán. Cái chuyện mà gia tăng thuế quan 300 rồi không có một thương thuyết nào tự giảm bớt, rồi bây giờ thay vì 300 tỷ bây giờ còn 111 tỷ đó, cái điều này là nó rất là sai trái, là tại vì làm như vậy chứng tỏ là nền kinh tế Hoa Kỳ hay là Tổng thống Trump hay là đảng Cộng Hòa hay là những cử tri ủng hộ đường lối này rất là mong manh. Điều này là Trung Quốc họ đã dự đoán trước, đó là lý do mà tại sao họ nguội lạnh trong cái chương trình gọi là thương thuyết với Hoa Kỳ. Họ biết rằng đường dài dân tộc thuộc tính của Hoa Kỳ nó thay đổi, có thể thay đổi rất nhanh trong mùa bầu cử, cho nên họ không có nhượng bộ. Mà khi mà mình đưa vào con đường cứng rắn rồi tự một mình rút lui, đó là đưa ra thấy cái thế yếu của mình, đó là cái điều mà không nên làm. Nhưng mà Tổng thống Trump đã làm, và vì thấy stock market thay đổi nhiều và quỹ tiền tệ liên bang lại không giảm tiền lãi đúng cái mức mà ông dự tưởng. Tuy nhiên nếu mà vào tháng 9, cuối tháng 9, nếu mà vừa quỹ tiền tệ liên bang giảm tiền lãi xuống đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tình trạng nó thay đổi đôi chút.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, thì cái cuộc thương chiến giữa Trung Quốc cũng như là Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không những ảnh hưởng cho hai quốc gia này mà cũng có ảnh hưởng rất là nhiều khu vực trên thế giới. Thì thưa giáo sư, không biết là kinh tế bên khối Âu Châu sẽ như thế nào và có bị ảnh hưởng vì thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, khối Âu Châu là cái khối bị ảnh hưởng trực tiếp về thương chiến mạnh nhất, là vì khối đó chẳng những nhập cảng nhiều mà cũng xuất cảng nhiều qua bên Trung Quốc và xuyên qua Trung Quốc qua những quốc gia khác. Cuối tháng 6 đó, Đức Quốc là một cái nền kinh tế đứng thứ nhất dẫn đầu khối EU đó. Đây là lần đầu tiên sau cả gần 10 năm nay cái GDP của Đức Quốc vào đệ nhị tam cá nguyệt đi vào hướng âm, có nghĩa là 0.1%. Cái điều này đã làm cho lo ngại cái nền kinh tế. Khối này họ rất là sợ cái thương chiến này. Cái điều thứ nhì nữa đó là cái sự rút lui của Anh Quốc ra khỏi khối EU, và hai bên vẫn Anh Quốc một bên và khối EU vẫn chưa đi đến một cái thỏa thuận nào. Cái điều này nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của EU nếu mà không giải đáp một cách thỏa đáng. Là tại sao? Là tại Anh Quốc là một trong những cường quốc đứng sau Đức Quốc trong khối EU rất là mạnh, mà rút ra khỏi khối EU. Mà nếu mà không cho Anh Quốc đó buôn bán một cách tự do khối EU thì nó sẽ ảnh hưởng kinh tế của Âu Châu. Mà cho buôn bán một cách tự do đó thì lại là đe dọa là sẽ làm tan vỡ cái tổ chức của EU. Tại sao? Là tại khi tham dự vào khối EU đó, là một quốc gia phải đồng ý với những cái luật lệ của trong khối đó, trong đó có phải trả chi phí và những cái quan trọng hơn hết là luật di dân. Luật di dân của khối EU tôi không hiểu tại sao họ phải đi con đường đó, nhưng mà đã làm rạn nứt cái khối này rất nhiều. Ý đại lợi và một vài quốc gia mà đi tiên khởi là Anh Quốc, họ rút ra vì họ không chấp nhận cho gọi là di dân từ Trung Đông qua quá nhiều như vậy, mà bắt buộc khi vô đó phải bắt buộc đó. Thành ra không cho Anh Quốc thương mại bình thường với EU thì lại ảnh hưởng kinh tế. Mà cho Trung Quốc như vậy là cái bước đầu tiên để làm tan vỡ khối EU. Như vậy nhiều quốc gia khác họ nói rằng Anh Quốc sướng quá, không gọi là không trả chi phí, không bị bắt buộc di dân mà lại được hưởng nền kinh tế tự do buôn bán bình thường, thì tội gì lại nằm ở trong khối EU, thì nó có thể từ từ ở những quốc gia này tới quốc gia nọ họ sẽ bắt chước Anh Quốc, họ rút lui. Thành ra là tiến thối lưỡng nan là như vậy. Đó là cái mong manh của cái tình trạng của khối EU, ngoại trừ ra còn ảnh hưởng rất nhiều về cái thương chiến của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, ảnh hưởng thẳng trực tiếp với Đại Đức Quốc và nhiều quốc gia bên Âu Châu là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa qua thì có một cái cuộc biểu tình tại Hồng Kông và bán máy bay F-16V cho Đài Loan. Có phải là một cái con cờ của Hồng Kông trên cái phương diện mà đàm phán chính trị và thương chiến với Trung Quốc, thì Hoa Kỳ cần phải làm thêm điều gì thưa giáo sư?
Vâng, Trung Quốc đã tố cáo Hoa Kỳ rất mạnh là chính Hoa Kỳ là đứng sau lưng để mà ủng hộ cho những cái nhóm gọi là biểu tình bên Hồng Kông. Hiện giờ Trung Quốc họ đang đe dọa là đưa quân đội vào để trấn áp, nhưng mà bị áp lực thế giới rất mạnh và họ nói Hoa Kỳ là đứng ngoài sau lưng đó. Điều này có hay không thì chúng ta có thể tự rút một câu hỏi riêng, nhưng mà phía ngoài sau lưng tôi nghĩ là có, là tại vì chắc chắn là cái nhóm này sẽ có đại diện nói chuyện với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói chúng tôi làm thì cần Bộ Ngoại giao phải tuyên bố ủng hộ này nọ, thì chắc chắn là có. Đây là một cái bàn cờ thế giới, nó không phải thuần túy kinh tế đối với Trung Quốc. Cái bàn cờ này đó là có Hồng Kông, cái mức biểu tình, và Hoa Kỳ bán phi cơ cho Đài Loan là một quốc gia mà Trung Quốc nhận là không chấp nhận là tách rời ra khỏi Trung Quốc, và bán máy bay để tự vệ mở ngoại xâm do Đài Loan mua máy bay của Mỹ, đó là điều này làm tức giận Trung Quốc. Nhưng mà Hoa Kỳ đi cái đường chính trị vừa Hồng Kông vừa Đài Loan là hai cái điểm nhạy cảm nhất của Trung Quốc, để chi? Để có thể áp lực về Biển Đông, có thể áp lực về những cái thương chiến, hay là ngay cả áp lực về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bắc Hàn. Thành ra đây là một cái chiến tranh đa phương, trên phương diện kinh tế, trên phương diện chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn, trên phương diện với lãnh thổ của Trung Quốc về Đài Loan hay là Hồng Kông, mà trong đó có Biển Đông nữa. Đó là một cái bài cờ mà tôi nghĩ là hiện tại chính phủ Trump đang đi một cách rất là khôn khéo, dùng hết tất cả những con cờ này.
Thưa giáo sư, thì vừa rồi cái chứng khoán của GE, tức là công ty General Electric, xuống đến 10%, mà tính ra tiền là mất đến 7 tỷ Mỹ Kim. Sau khi một nhà chuyên viên kế toán nói rằng công ty này đã che giấu trên mấy chục tỷ đô la tiền lỗ mà không khai báo gì hết. Thì như vậy cái vai trò của kế toán là gì? Và tại sao nó lại ảnh hưởng đến chứng khoán như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, công ty GE General Electric là như quý vị biết đó, họ bán rất nhiều đa dạng trên mọi, ấy là một cái tập đoàn gọi là đa dạng. Ví dụ quý vị thấy là một công ty như là Lockheed thì họ chỉ chế máy bay, đại đa số máy bay của quân sự, hay là một cái Microsoft thì họ chỉ chế về software Windows này nọ thôi, hay là ngay cả bây giờ họ làm tablet computer thì nó vô trong một địa hạt. Công ty GE là một cái công ty duy nhất còn lại vào cái thập niên trước 70, có nghĩa là một tập đoàn đa dạng, có nghĩa là trong đó có nhiều cái business khác nhau, và gần đây đã gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Cho nên cái nhà kế toán gia này đó không phải là nhân viên của Big Four Accounting Firm, có nghĩa là những công ty kế toán mà thanh tra mà lớn nhất toàn cầu, không phải là vấn đề này. Ông này là một người riêng rẽ một mình. Ông là một cái kế toán gia mà ông đã phanh phui ra nhiều sự gian lận và sau đó trở thành sự thật. Cho nên những cái lời tuyên bố hay là dữ kiện do nghiên cứu riêng của ông. Trong ngành kế toán nó có cái ngành nó gọi là forensic accounting, có nghĩa là mẫu xẻ để coi trong nó có cái gì hư hại hay không đó. Kế toán nó đa dạng lắm, nhiều khi người ta hiểu kế toán một cách đơn giản là cộng đi từ lại để coi lỗ lãi như bao nhiêu, nhưng mà không phải như vậy. Nó đa dạng, rất là đa dạng. Sở dĩ thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ mà được thế giới gọi là tin tưởng và đầu tư mà không sợ bị gian lận là vì cái hệ thống kế toán, vì sổ sách, vì trong đó kế toán nó có thuế vụ, nó có thuế toán về thanh tra, nó kế toán về đủ thứ chuyện hết. Nó là cái căn bản gần như cái xương sống của cái thị trường chứng khoán stock market. Tại vì nếu mà sổ sách hay là tất cả những hồ sơ mà đưa lên SEC mà bán stock mà không chính xác, mà không bị thanh tra chính xác thì đâu còn cái gì nữa để mà tin tưởng để đầu tư hay không. Đó là cái lý do mà năm 2008 khi những cái đại công ty ngân hàng bị lỗ lã mà cái hệ thống kế toán nó không hoàn hảo, không tiên đoán được chuyện đó, cho nên họ đã sửa đổi rất nhiều. Kế toán là cái không phải là chỉ vấn đề là bookkeeping là khác, còn accounting và finance nó khác. Bookkeeping là chỉ cộng trừ nhân chia để mà làm sổ sách, đó là cái chuyện rất là routine. Còn ông này khi ông tuyên bố như vậy đó, làm cho thị trường chứng khoán họ bắt đầu họ mất hết lòng tin những cái gì mà hãng GE report biết đâu là có che giấu, tại vì đã lỗ lã nhiều và đã bán bớt những cái business unit lỗ lã rồi mà bây giờ che giấu thêm mấy chục tỷ nữa. Nhưng mà sau khi ông tuyên bố lên và GE lại phản ứng lại bằng đưa ra thêm nhiều hồ sơ và nói rằng chúng tôi không có che giấu gì hết, thì thị trường của stock market, tại vì cái GE hiện giờ tại đó, cái market capitalization đó, có nghĩa là cái giá trị của GE đó gần 80 tỷ đô la. Sau khi tuyên bố vậy đó, trong một ngày mất 10%, có nghĩa mất gần như 7-8 tỷ đô la chỉ trong một ngày thôi. Nhưng mà sau đó đã khởi dậy một phần nào khi họ nghĩ rằng những cái lời tuyên bố này có thể là không đủ căn bản ra.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta trở lại với công ty Boeing đó, là một cái công ty mà đã bị tai hại rất là nhiều sau khi có cái sự việc là hai chiếc máy bay 737 Max và bị rơi đó. Và tiếp theo đó là tất cả các loại máy bay thuộc cái dòng này đều đã bị cấm bay. Thì hiện bây giờ công ty này gặp cũng khá nhiều là khó khăn và đang bị đe dọa bởi Airbus, qua mặt là công ty chế tạo máy bay hàng không lớn nhất thế giới, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy thưa anh. Công ty Boeing với lại Airbus, hai công ty này cộng vào nhau đó là chiếm trên 98% cái gọi là cái market share của toàn cầu, có nghĩa là hai hãng máy bay này đó gần như chiếm như là đại đa số, gần như toàn diện cái hệ thống market share. Hai công ty này chế tạo những máy bay hàng không tư nhân. Boeing trước khi bị cái scandal này thì đứng xa Airbus rất nhiều, có nghĩa là đứng gọi to trên gấp đôi lần Airbus. Nhưng mà sau cái vụ bê bối về chiếc 737 mà lại che giấu một thời gian, khi hai chiếc máy bay mà bị rớt, đầu tiên là của Ethiopian Airlines và sau đó là Indonesia Lion Airlines đó, đã làm cho gần 346 người tử nạn. Và Boeing lại không tuyên bố rộng liền lập tức là những cái vấn đề nào, cho đến khi một lượt tất cả quốc gia mà đi đầu là Trung Quốc, họ cấm tất cả máy bay Boeing 737 Max này không được bay nữa. Và cuối cùng Hoa Kỳ là cái quốc gia cuối cùng ra lệnh cấm là máy bay này phải nằm ủ, không cho bay. Cái điều này đã làm tai tiếng không phải là chỉ cho Boeing không, mà ngay cả cơ quan FAA là cái cơ quan thanh tra, phải thanh tra khi mà một chiếc máy bay mới ra đời, khi máy bay được thử nghiệm hay được thanh tra hay là điều tra hay là kiểm soát là cho bay hay không đó. Công ty này đã giao gần như trọn quyền tự thanh tra lấy cho Boeing và FAA gần như không nhúng tay nhiều, cho nên đã tai tiếng và lại trì quản không có nằm ủ những máy bay này. Điều này làm cho công ty Airbus, một cái công ty một gọi là 1910 với lại Boeing đã vượt qua rất nhiều. Có nghĩa là trong tháng 7 vừa qua đó, Boeing đó, thay vì đó từ xưa đó mỗi một trong cái thời gian mà một năm đó là bán khoảng 417 chiếc máy bay lớn trong tháng 7 vừa qua đó, trong năm rồi chỉ bán có 258, và ngược lại Airbus lại vượt qua bán gấp đôi. Nếu cái đà này tiến triển, Airbus sẽ là máy bay, hãng máy bay mà vượt qua hãng máy bay đàn ông của đàn anh của Boeing, là bán nhiều nhất máy bay hàng không trên toàn cầu. Boeing đã để dành ra 5 tỷ đô la để gọi là bù đắp cái sự lỗ lã. Ví dụ như hãng American Airlines đó, là mua chiếc 737 Max thì rất là nhiều, mà vì những chiếc máy bay bị nằm ủ cho nên hãng American Airlines ước đoán là trong năm rồi đó, là 2019 này đó, họ sẽ lỗ lã khoảng 400 triệu đô la chỉ vì những chiếc máy bay này nằm thôi. Và Southwest Airlines cũng vậy, mua cái Boeing Max này, thành ra nó bê bối. Cái chuyện bê bối này nó rất tiếc và đã làm cho bao nhiêu người tử vong. Thành ra có lẽ là đây là một bài học cho những người chế tạo máy bay mà có ảnh hưởng đến cái an toàn của công chúng đó, phải có cái lương tâm thay vì chỉ lo lợi lỗ lã hay là lời lỗ thôi ra.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nam Phương xin được phép hỏi một câu hỏi rất là ngắn, tại vì chúng ta không còn thời gian nữa. Thì xin giáo sư cho biết rằng là thị trường địa ốc không biết rằng là đang đi về đâu và hiện nay có cái tình trạng có khả quan không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường địa ốc đã nguội lạnh một thời gian. Ví dụ như những thành phố mà như là ở bên Cali mà thị trường địa ốc rất nóng hổi thì đã nguội lạnh cũng khá lâu rồi, cũng đã 6-7 tháng nay. Thị trường mà ở trung hay là ở những thành phố nhỏ lại đang khởi dậy. Đại đa số nguội lạnh là tại vì giới đầu tư ở ngoại quốc đầu tư vào địa ốc Hoa Kỳ nguội lạnh vì sự tranh chiến, và nhất là trong đó là Trung Quốc, họ đầu tư vào địa ốc của Hoa Kỳ rất nhiều. Thị trường địa ốc đang đi vào cái giai đoạn nguội lạnh có thể khá dài vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất nữa là vì luật immigration. Như quý vị biết là đại đa số những người Mỹ họ giúp xây cất nhà cửa nhiều, bây giờ giảm đi cái số di dân thì cái supply để xây cất nhà là một chuyện. Thứ hai nữa là đường dài đó, hệ thống thuế vụ được cải cách đó, đã giảm đi cái mức mà người ta có thể trừ thuế vì cái thuế địa ốc, có nghĩa là property tax nó giới hạn mỗi một năm có 10.000 đô thôi thay vì hồi xưa là vô giới hạn. Điều này đã làm cho cái số đầu tư họ bớt đầu tư vào địa ốc vì thuế vụ và mức cung, có nghĩa là người xây cất địa ốc có thể đường dài, nó sẽ làm địa ốc mắc hơn và người ta bớt mua hàng nhà hơn. Tuy nhiên nói địa ốc phải nói từng vùng, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa Nam Phương xin cảm ơn giáo sư thật là nhiều, một cái chương trình thật là ý nghĩa. Và Nam Phương cũng xin cảm ơn anh Đỗ Phúc đã cùng điều hợp chương trình cùng với Nam Phương và Nguyên Hoàng. Xin chúc quý thính giả và gia đình giáo sư, gia đình anh Đỗ Phúc một cuối tuần thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau.
Dạ vâng, thưa rất hân hạnh, xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như Nam Phương và Nguyên Hoàng, và chúc gia đình của giáo sư Nam Phương cũng như là Nguyên Hoàng và thính giả hai miền Houston và Dallas một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn với quý vị vào chương trình này vào tuần sau.